Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu đi vào chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Bây giờ là 3:20 ngày 3 tháng 7 năm 2010, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Canh Dần. Hôm nay tôi triển khai để chỉ rõ về Phật học thế nào là học Phật đúng, thế nào là học Phật sai. Đối với đạo Phật, cái gì là cần, cái gì là không cần, thì cái chương trình hướng dẫn tôi học từ xa là tôi nhằm là chỉ bày những cái đúng, những cái sai, những cái cần, những cái không cần ở trong đạo Phật, chỉ rõ, nhắc nhở những cái mà cần chỉ rõ cho những người, nhất là những người mà có cái ý gọi là muốn học Phật ban đầu, muốn học Phật vỡ lòng, muốn tu đạo Phật mà đi sâu trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật, thì cái ý niệm mà học Phật vỡ lòng nó rất là cần thiết. Người ta tưởng rằng là mình phải nói cái gì ghê gớm, sâu sắc, quyền bí, màu nhiệm ở đâu đâu mới có được cái sự tu, sự chứng, sự thành Phật. Cái ý niệm mà đó thì cũng không phải là hoàn toàn là sai, nhưng mà cái ý niệm, cái hiểu biết cơ bản của những người mới học Phật mà mình không hiểu được thì nó giống như là muốn đi xa, muốn đi leo cao những đỉnh núi cao, mà muốn đi xa trên con đường rừng rú, đường núi mà không hiểu đường đi, thì cái ý muốn thì dầu là ý muốn tốt đấy, nhưng mà đi nó không tới được, là tại vì ban đầu mình đã lạc đường rồi. Mà ban đầu mà đã không biết đường, lạc đường thì đi không tới nơi rồi. Do vậy mà cái ý niệm mà có những Phật tử mà hỏi tôi rằng là muốn học Phật vỡ lòng, muốn học những cái điều sơ cơ của những người đệ tử Phật cần thiết khi phát Bồ Đề Tâm, cái ý niệm đó rất là hay. Thì bây giờ đây là tôi coi như dài dài những cái tuổi còn lại này, thì tôi nhắc nhở cho những người học Phật sơ cơ là chánh. Còn những cái sâu sắc thì như tôi nói đó, nó đã tích lũy ở trong mấy bộ kinh mà tôi đã giảng mấy chục năm rồi. Hôm nay tôi triển khai vấn đề là các tiến sĩ Phật học. Ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng 2, ngón tay chỉ trăng thứ 2, cái bài hướng dẫn tham thiền thứ 25. Cái đề này là tại vì cái đề này cũng có cái duyên trùng điệp sao, nó hơi ngộ ngộ. Là ngày 17 vừa rồi mà tôi về chùa, về tỉnh xá trung tâm, là cái trụ sở trung ương của giáo hội khất sĩ, thì cái cảnh quan của tỉnh xá trung tâm mà bây giờ đẹp lắm, hoành tráng, quy mô. Chỉ có cái điều là nó không có cái đất đai, nó không được rộng lắm, nhưng mà nhà cửa chỗ thờ phượng, chỗ tu hành cho chư tăng ở thì phải nói rằng rất là tốt, đầy đủ tiện nghi, đẹp đẽ trang nghiêm. Thì tôi làm việc ở đó, tôi giảng cho chư tăng ở đó buổi chiều cùng ngày. Thì tôi muốn nói chỗ đó là gì, là ở chỗ đó là cái trụ sở của giáo hội khất sĩ. Mà cái từ khất sĩ là cái giáo hội khất sĩ là cái mà tôi ao ước từ thời học trò cho tới bây giờ. Khất sĩ là lý tưởng của tôi, nhưng mà tôi làm không được, tôi chưa làm được. Ý định thì có, rất là nhiệt tình. Do vậy mà riêng vào thượng giáo toàn hồi xưa, cách đây là mười mấy hai chục năm, hơn nữa ba chục năm trước, sư giáo toàn là người biết khả năng của tôi và có thể nói rằng là cảm mến tôi và biết khả năng của tôi, cho nên là mời tôi về mà hợp tác với cái tỉnh xá trung tâm đó cỡ hơn ba chục năm trước. Mà mời là tôi đến, tôi có hợp tác ở đó tới một hơi vậy đó, tức là một loạt là bảy tám mùa hạ ở tại tỉnh xá trung tâm, hợp tác bảy tám mùa hạ. Bây giờ cũng có nhiều sư lớn tuổi rồi, đi trong nước cũng như ngoài nước làm trụ trì, ở Việt Nam cũng có, ở nước ngoài cũng có. Bởi vì cái đợt đó rồi là cái đợt tới năm nay là trên 30 năm, 40 năm cũng có. Rồi tỉnh xá Ngọc Phương, chuyên đi tỉnh xá Ngọc Phương coi như cũng mời tôi hợp tác đó, tôi giảng triển khai hạ đó rất là nhiều lần. Nhớ bao nhiêu năm thì nhớ không kỹ, chứ còn coi như là chục năm, trên chục năm không chừng. Thầy Ngọc Phương có hạ, có mời tôi. Năm nay cũng mời đó, nhưng mà tại về kỳ này tôi chưa đi nữa được, chưa làm nữa được, chưa có giảng cho Ngọc Phương. Không biết là từ đây cho tới mãn hạ có thể về Sài Gòn nữa hay không. Nếu có mà đủ sức khỏe thì cũng có thể triển khai để cúng dường cho chư ni ở tỉnh xá Ngọc Phương cũng tốt, chứ không có ngại. Là bởi vì cái chỗ nào khất sĩ là tôi thích, nó có cái chữ khất sĩ là tôi thích. Còn cái khất sĩ thiệt nó tới cỡ nào đó, cái hạnh khất sĩ của các vị tu tới cỡ nào đó thì chuyện đó là của người ta, của thời đại. Còn tôi mà tu hành về mà có cái chữ khất sĩ là tôi rất là bằng lòng, tôi phục. Còn như tiến sĩ là tôi không phục rồi nha. Mà bữa nay tôi bắt đầu tôi triển khai về tiến sĩ Phật học rồi nè. Tiến sĩ không phục, nhưng mà tiến sĩ của thế gian thì phục dữ à. Tiến sĩ của thế gian người ta có thể làm kinh tế, văn học, rồi nghệ thuật, rồi kinh tế, rồi thương mại, rồi kể cả chính trị. Thì nó phải có cái trình độ học vấn của cỡ tiến sĩ, và trên tiến sĩ bao nhiêu năm đó thì gọi là bác học gì đó, thì cũng phải có cái tiến sĩ của thế gian. Cho nên tiến sĩ của thế gian là lợi ích lớn lao cho thế gian. Đất nước nào phải nhiều tiến sĩ thì đất nước đó mới giàu, mới mạnh. Còn mà không có tiến sĩ hoặc là ít tiến sĩ thì không giàu, không mạnh được. Vì tất cả ngành nghề, công thương, kỹ nghệ, chính trị, quân sự gì đều là phải nhờ cái khả năng của tiến sĩ mới làm nên sự nghiệp cho gian sang, cho cẩm tú. Ngược lại Phật giáo mà mê tiến sĩ là không được. Vì sao không được? Là vì tiến sĩ ở trong các cái trường Phật học ngày nay không có cái tiến sĩ mà đúng mức để đào tạo. ta mời giáo sư của thế gian đó, những người có nghiên cứu đạo Phật sơ sơ, thì đem ra để dạy. Mà bản thân của cái ông giáo sư mà dạy đó, họ có thể dạy mà họ không biết tu. Họ có thể dạy được, họ nghiên cứu bởi vì họ có trình độ tiến sĩ bên ngoài, rồi họ nghiên cứu kinh điển của đạo Phật, rồi họ là một thành phần, một giáo sư dạy nhiều môn ở trong cái trường đại học nào đó, rồi ta mở ra gọi là một cái phân hiệu, một cái phân khoa thuộc về tiến sĩ, một cái phân khoa thôi. Vì các ông giáo sư đó thì là người thế gian, người ta có khả năng ta dạy 2, 3, 4 môn, trong đó có kèm mấy môn Phật học. Mà Phật học mà dạy Phật học mà không có tu Phật học á, thì cũng như là cái người nói ăn, nói các cái món nấu ăn của các cái vị mà nữ công gia chánh người ta dạy ở trên tivi nè. Các cái người mà chuyên nghiệp về nấu ăn đó, người ta dạy trên tivi. Mà dạy nấu ăn mà cái người nấu ăn đó không có nấu ăn thiệt bao giờ, thì họ nói nào là tôm, nào là cua, nào là thịt, nào là dầu, là mỡ, là bơ, là sữa, là đường, là bột ngọt, là gì đó. Họ nói nghe răng vậy đó. Và có khi họ cũng bỏ vô chảo, họ cũng xào, họ dạy cho mình coi nữa. Nhưng mà sự thật là họ không hề có nấu thiệt chuyên môn cho người ta ăn. Cho nên là nói miệng, rồi đồ vật liệu thì cũng có thể có thiệt đó, nhưng mà đồ ăn, nấu ăn không có ra gì hết. Cái người nấu ăn ngon là cái người đó phải biết ăn đồ ngon và có nấu thiệt sự. Mình nấu thiệt sự bữa nay mình ăn không ngon, và nhiều người khách thì người ta không hợp khẩu vị, người ta chê. Cái tiệm của mình đó, cái tiệm nhà hàng ăn của mình, mỗi ngày khách vắng là gì? Đã ăn không ngon người ta chê. Thì có thể sạt nghiệp là tại vì mình nấu ăn không ngon, không hợp khẩu vị của đa số khách. Thì cái người Phật học cũng vậy. Phật học các giáo sư tiến sĩ của thế gian mà dạy Phật học đem về cho các cái ông sư mà nói tiến sĩ lãnh cái bằng về đó, nói kinh trật lất quá xa nhiều, trật lất. Thậm chí tà đạo, chánh đạo còn chưa biết mà. Dựa vào đâu mà tôi nói rằng là tiến sĩ Phật học mà dựa vào tà đạo, chánh đạo chưa biết? Chuyện đó dễ hiểu thôi. Tôi nói ví dụ như tiến sĩ mà còn đi lãnh đáp, đi lãnh đáp để chú nguyện, để cầu nguyện, để van xin, để rước vong, rước hồn. Đó là tiến sĩ dẫm đó. Cái điều đó tôi đủ sức nói với các ông tiến sĩ nào mà đi lãnh đáp, mà đi cầu nguyện, đi chú nguyện, đi khai quang điểm nhãn, đi thầy chùa mà làm cái nghề mà khai quang điểm nhãn cho trời Phật, nó thiệt là dởm, vô cùng dởm. Vậy mà Phật tử không có biết cái đó. Cho nên tôi nói đây là học Phật vỡ lòng là vậy đó. Một người tầm thường vậy mà đi khai quang điểm nhãn thì cho cái ông Phật nào đó, ông mới thấy đường. Chứ không có thầy chùa làm cái lễ khai quang điểm nhãn thì Phật không thấy đường. Ông địa ông làng không thấy đường. Quan Âm Bồ Tát cũng không thấy đường. Cho nên là phải nhờ ông thầy khai quang làm cái lễ khai quang điểm nhãn. Thành ra cái đó là tiến sĩ dởm rồi đó. Rồi tiến sĩ mà nói những chuyện tên là quỷ quỷ thần thần, trời trời Phật Phật, mà giải nghĩa chữ Phật không được, giải nghĩa chữ trời không được, là tiến sĩ dởm đó. Tôi nói là thí dụ như tiến sĩ mà tiến sĩ thiệt của đạo Phật á, thì không bao giờ rước Phật Ngọc để lại, để động viên cho Phật tử lại bao giờ. Đức Phật thì tượng Phật xưa kia từ đó tới nay là cả là 2000 mấy trăm năm rồi, thì tượng Phật biết bao nhiêu rồi, mà bây giờ mới tuyên truyền, mới quảng bá, mới nâng cao cái vai trò của Phật Ngọc lên để kêu gọi Phật tử ráp lại tới lại lục cầu nguyện giáng sinh để được phước có Phật mới. Còn Phật cũ hồi đó giờ mấy ngàn năm rồi, đáng lẽ ra đem bỏ hết ở trong kho hay sao? Phật nó không còn giá trị nữa hay sao? Chỉ có Phật Ngọc mới này mới là Phật hay sao? Nếu như Phật Ngọc mới này mới cần lại, Phật Ngọc này mới là mà Phật á, thì Phật cũ phải bỏ vào kho hết, đóng cửa lại, thậm chí là đập bể hết, dục dưới sông dưới biển hay sao? Còn nếu như Phật xưa kia mấy ngàn năm nay đó mà còn có giá trị như vậy thì chuyện gì phải rước hô hào đình đám mà tổ chức cái là hàng tốn là hàng trăm triệu này qua tới trăm triệu khác để yêu cầu Phật tử đi lại Phật Ngọc mới là sao? Cái đó là giỡn rồi đó. Mà tôi biết tôi nói câu này là đụng chạm tới nhiều tiến sĩ Phật học, tới nhiều đại đức thượng tọa hòa thượng và nhiều Phật tử mà ham mến thích lại Phật Ngọc đó, là nghe ghét dữ tợn. Nhưng mà đây là tôi nói đạo Phật thôi nha. Còn cái chuyện mà thích thì của các ngài, các vị, các Phật tử thì cứ làm theo ý mình. Còn như tôi nói các vị mà thấy rằng lẽ phải thì các vị nên nghe, nên nghe để học Phật vỡ lòng. Còn các vị thấy không phải thì tôi đã nói rằng nói gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì tôi nói nó trúng với ai? Nó trúng với những người bằng lòng nghe thì trúng, những người mà muốn tìm hiểu đạo Phật thì trúng, còn những người người ta muốn lại để cho được phước á thì người ta nghe Phật Ngọc còn quý hơn Phật không Ngọc chứ gì. Từ trước tới đây là Phật xi măng cốc sắt nha, nó đã là không phải là Phật thiệt rồi. Rồi Phật bằng gỗ nha, cũng không phải Phật thiệt rồi. Rồi Phật bằng đất nung nha, cũng không phải Phật thiệt rồi. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì đã đông người làm như vậy thì đã có Phật rồi, cứ cho rằng đó là tiêu biểu tượng Phật để cúng, để tôn trọng, để trang nghiêm. Thế thì là cỡ đó đã sai, cỡ đó đã là quá sức sai rồi. Cỡ đó là đã là quá sức sai rồi mà bây giờ lại còn chê các cái Phật đó nữa. Các cái tượng Phật cũ cả mấy ngàn năm nay đó, đi tìm Phật Ngọc mới, rình rang tổ chức tuyên truyền hô hào lại lễ bái lại lục. Như vậy thì làm sao cắt nghĩa được mấy ông Phật cũ? Phật cũ chưa có tuyên bố hưu trí lần nào hết mà cho nghỉ hay sao? Rồi còn Phật mới này mới bầu cử lên hay sao? Chà, làm vậy mà gọi là tiến sĩ sao cho được, trời Phật ơi. Ý tôi muốn nói tiến sĩ là cái đó đó. Tiến sĩ mà cắt nghĩa đạo Phật không được. Thậm chí là Việt Nam đây là có một số tiến sĩ có bằng tiến sĩ đàng hoàng nha. Rồi về là hợp tác với ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo chẳng hạn như là đi tìm xương khô xác chết rồi đó. Mà có tiến sĩ đi học ngoại quốc về gọi là tiến sĩ đàng hoàng. Hợp tác với tà giáo ngoại đạo. Đi tìm hồn ma xác chết. Rồi còn số tiến sĩ thì chuyên môn đi cúng, đi rước vong rước linh, bắt hồn đem về, hồn của người ta ở đâu không biết. Mà sự thật đạo Phật không có chủ trương vậy. Nếu mà tiến sĩ Phật học thiệt là không có vụ đi rước hồn, không có vụ đi rước hồn. Hồn ở đâu mà rước? Đạo Phật không có nói có cái hồn ma dắt dưỡng ở đâu, không có nói cái đó. Cái này tôi đã có lần nói rồi đó, không biết nói rồi ở khoảng nào không nhớ. Mẹ một Kiền Liên còn không có thiệt cơ mà. Tôi có làm bài thơ mà Mục Liên nhớ mẹ đó, để nói lên rằng là mẹ Mục Liên mà người ta gọi là thành ngạ quỷ đó, không trúng đạo Phật, không trúng đạo Phật. Cái đó là mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, mồm ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma. Cái bài tôi sắp triển khai đây này. Làm cái trò đó không phải là đạo Phật thiệt. Đạo Phật nó có đạo Phật thiệt, nó có đạo Phật không thiệt, đạo Phật giả.